Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 19 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Giêng 2016. Xin cho các chia rẽ giữa các tín hữu Kitô được vượt thắng nhờ đối thoại và tình bác ái huynh đệ với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chân phước mẹ Teresa Cancuta. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chiều ngày 17 tháng 12 vừa qua và đã nhận được sự cho phép này. Mẹ Teresa Cancuta, tục danh là Agnes Gonza Bojasil, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje và qua đời tại Cancuta, Ấn Độ, ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi. Chỉ 2 năm sau khi mẹ qua đời, tức là năm 1999, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chuẩn trước quy luật và cho phép mở án điều tra trước 3 năm để thu thập hồ sơ xin phong chân phước cho mẹ. Mẹ được phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Hội đồng các Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã đồng thanh bỏ phiếu nhìn nhận vụ khỏi bệnh của một kỹ sư người Brazil 35 tuổi, được khỏi bệnh tức khắc một cách lạ lùng ngày 9 tháng 12 năm 2008, khi vợ ông khẩn cầu sự cứu giúp của mẹ Teresa. Bệnh nhân lúc đó đang nằm trên bàn giải phẫu vì ung thư não bộ. Việc cứu xét vụ khỏi bệnh này đã được giáo phận Santos sở tại khởi sự hồi tháng 6 cùng năm 2008 và sau đó được Ban Giám định Y khoa Bộ Phong Thánh trong phiên họp ngày 10 tháng 9 năm nay đã đồng thanh nhìn nhận là không thể giải thích được về phương diện khoa học. Ngày phong hiển thánh cho mẹ Teresa sẽ được Đức Thánh Cha thông báo trong một công nghị hồng y, nhưng báo Công giáo Tương lai ở Italia cho rằng buổi lễ đó có thể được cử hành vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm tới, năm 2016, một ngày trước lễ giỗ mẹ Teresa, như một biến cố lớn trong năm thánh lòng thương xót.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các ân nhân đã tặng cây thông Giáng sinh và hang đá máng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 700 người gồm các giới chức đạo đời ở miền Bavaria, Nam Đức đã tặng cây thông cao 31 mét và tỉnh Trento, Bắc Italia đã bố trí hang đá. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Chúa Giêsu không phải chỉ hiện ra trên trái đất, không phải chỉ dành cho chúng ta một ít thời gian của Ngài, nhưng Chúa đã đến để chia sẻ cuộc sống và đón nhận các ý muốn của chúng ta. Vì Chúa đã và còn muốn sống tại đây cùng với chúng ta và cho chúng ta. Chúa quan tâm đến thế giới chúng ta, và từ biến cố Giáng sinh, thế giới này trở thành thế giới của Ngài. Hang đá máng cỏ nhắc nhở chúng ta điều này, vì lòng thương xót bao la, Thiên Chúa đã xuống cùng chúng ta để cư ngụ với chúng ta. Ngoài ra, hang đá nói với chúng ta rằng, Chúa không bao giờ dùng võ lực để áp đặt. Để cứu chúng ta, Ngài không thay đổi lịch sử bằng cách thực thi một phép lạ vĩ đại. Trái lại, Chúa đến trong sự đơn sơ, khiêm tốn và dịu dàng. Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành hài nhi để lôi kéo chúng ta bằng tình thương, để đánh động con tim chúng ta bằng lòng tự nhiên khiêm tốn của Ngài. Lễ nghi thắp sáng cây thông và hang đá máng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô đã diễn ra lúc 4 giờ rưỡi do Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, và bà Beate Merck, Quốc vụ Khanh đặc trách Âu Châu vụ, đại diện chính quyền bang Bavaria, Đức Tổng giám mục giáo phận Trento và Đức cha von der Honser, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức.
Kiev. Mặc dù có sự phản đối của các tín hữu chính thống giáo, Tổng thống Petro Poroshenko tái xác nhận về việc ông mời Đức Thánh cha Francisco đến thăm nước này. Tổng thống cho biết trong điện văn chúc mừng sinh nhật thứ 79 của Đức Thánh cha và được công bố hôm 17 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Kiev, ông viết rằng nhân dân Ukraine luôn vui mừng được chào đón Đức Thánh cha Francisco tại đất nước của họ. Ông cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì đã cổ võ việc giải quyết ôn hòa cuộc xung đột tại miền đông Ukraine giữa các thành phần thân Nga đòi ly khai và quân đội chính phủ. Hồi đầu tháng 12 này, hơn 100 người chính thống giáo đã biểu tình trước tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Kiev để phản đối Tổng thống Poroshenko đã mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm Ukraine khi ông được ngài tiếp kiến tại Vatican. Nhóm người biểu tình lý luận rằng Ukraine là một nước theo chính thống giáo và nếu không có sự đồng thuận của giáo hội chính thống thì vị thủ lãnh giáo hội công giáo không thể thăm nước này. Cho đến nay, Tòa Thánh không bày tỏ ý kiến gì về việc Tổng thống Ukraine mời Đức Thánh Cha đến thăm nước này. Sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Ukraine nói với giới báo chí là Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của ông. Trong số 45 triệu dân Ukraine, hiện nay có khoảng 70% là tín hữu chính thống, trong khi Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương có khoảng 5 triệu tín hữu, còn Giáo hội Công giáo Latin có gần 1 triệu tín hữu.
Roma. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, cuốn cẩm nang về cách thức bảo vệ nhân quyền của người nghèo đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo ở Vatican. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Bernardo Johannes Ballmann, giám mục giáo phận Obido bên Brazil, ông Michel Roy, tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, và cha Michael Perry, bề trên tổng quyền dòng Francisco. Tựa đề cuốn sách là Biến các quyền con người thành thực tại cho những người sống trong nghèo đói cùng cực. Cuốn sách này nhắm làm cho các nguyên tắc chỉ đạo của Liên Hiệp Quốc về nạn nghèo đói cùng cực và các quyền con người được thông qua năm 2012 trở thành điều mà mọi nhân viên có thể hiểu dễ dàng và áp dụng. Cuốn cẩm nang dành cho những người làm việc trong lĩnh vực trợ giúp những người nghèo nhất tại những nước nơi họ sinh sống. Sách trình bày những cách thức hành động để bênh vực người nghèo, cổ võ các hoạt động chính phủ và phi chính phủ. Sách này là kết quả sự cộng tác của khoảng 100 tổ chức phi chính phủ trực thuộc cơ quan tên là Trợ giúp mọi hoàn cảnh khốn cùng thế giới thứ tư và tổ chức Francisco quốc tế. Sách đã được ấn hành bằng tiếng Pháp và Anh và sắp có ấn bản tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Cha Perry, bề trên tổng quyền dòng Francisco nói rằng, việc sử dụng cuốn cẩm nang này trong lĩnh vực bác ái và từ thiện giúp đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn các quyền và phẩm giá của mọi người, với hy vọng tình trạng nghèo đói cùng cực có thể bị xóa bỏ khỏi mặt đất.
Bogota, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, chào mừng thỏa thuận giữa chính phủ và phiến quân về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân cuộc xung đột từ năm 1964, làm cho ít nhất 220.000 người thiệt mạng. Thỏa thuận đã được chính phủ Colombia và lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đạt được hôm 15 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng giám mục Castro Quiroga gọi đây là một bước tiến, báo trước một bầu không khí hòa bình lâu bền. Hiệp định dự trù bồi thường cho những người sống sót và thân nhân những người đã bị giết hoặc bị bạo hành và một thẩm quyền đặc biệt, có thể là quốc tế, sẽ giám sát việc áp dụng đúng đắn thỏa hiệp này. Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận về một cuộc trưng cầu dân ý vào năm tới về hiệp định hòa bình chung kết. Đức Tổng giám mục Castro Quiroga mời gọi chính phủ và lực lượng Pháp cộng tác với nhau, đồng thời cầu mong rằng hiệp định dài 63 trang này với ngôn ngữ chuyên môn và pháp lý được chuyển sang một ngôn ngữ đơn sơ hơn để mọi người dân Colombia hiểu rõ nội dung của hiệp định, cần làm sao để khuyến khích dân chúng tích cực hỗ trợ tiến trình hòa bình tại đây. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia cầu mong rằng hiệp định hòa bình chung kết sẽ không đi ngược hiến pháp quốc gia, công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia và được thi hành một cách minh bạch.
Hán Thành, một mục sư Tin lành trưởng lão người Canada gốc Hàn Quốc đã bị nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên kết án tù chung thân. Mục sư Lim Hyeon-so, 60 tuổi, lãnh đạo Giáo hội Tin lành Đại Hàn ở Toronto, Canada, mất tích hồi tháng 2 năm nay sau khi vào Bắc Triều Tiên. Trong những thập niên trước đó, mục sư đã thực hiện hơn 100 cuộc viếng thăm Bắc Triều Tiên vì các lý do nhân đạo và từ thiện. Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Triều Tiên đã lên án tù chung thân cho mục sư về những tội ác gọi là chống nhà nước. Báo chí ở Bình Nhưỡng cũng nói rằng, mục sư đã thú nhận tội âm mưu lật đổ chính quyền và thành lập một quốc gia có màu sắc tôn giáo. Tòa án cũng kết tội mục sư Lim là đã tổ chức những cuộc buôn người để đưa sang Hàn Quốc, Trung Quốc và Mông Cổ. Tuy nhiên, các tín hữu của mục sư nói rằng, trong những năm qua, mục sư đã giúp những người Bắc Triều Tiên trốn chạy chế độ, nhưng luôn luôn theo lời thỉnh cầu của họ. Trong những năm qua, nhiều thừa sai Tin lành đã bị nhà nước Bắc Triều Tiên kết án, như nhà truyền đạo John Short, người Australia 75 tuổi, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm ngoái vì phổ biến các tài liệu tôn giáo. Hơn hai tuần sau đó, ông được trả tự do vì lý do nhân đạo. Hai nhà truyền giáo khác người Mỹ Kenneth Bay và Matthew Miller bị cầm tù nhiều năm và mới được trả tự do sau nhiều can thiệp về ngoại giao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Luca, hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Chúa đến và ở giữa con người. Chúa không còn cách xa hay chỉ ngự ở những nơi cao sang cách biệt. Giờ đây Thiên Chúa ở giữa con người. Khi thật tâm đón chờ và chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Chúa sẽ ngự vào cõi lòng của mỗi người chúng ta. Mẹ Maria là mẫu gương của những ai trông chờ Chúa đến. Mẹ đã trông chờ bằng việc quảng đài cộng tác với Thiên Ý để cho ơn cứu độ được tuôn đổ xuống trần gian. Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân trần trong cõi lòng của mình. Nhưng mẹ không giữ Thiên Chúa cho riêng mình mà sẵn sàng lên đường để mang Chúa đến cho người khác. Tin mừng Thánh Luca thuật lại, sau khi được sứ thần truyền tin, mẹ đã vội vã lên đường, bất chấp những khó khăn gian khổ, đường xá xa xôi trắc trở, đồi núi chập trùng. Niềm vui có Chúa trong lòng thôi thúc bước chân mẹ đến với tha nhân để chia sẻ niềm vui cứu độ, để yêu thương và phục vụ. Chắc chắn mẹ lên đường không phải để được người chị họ Elizabeth ca ngợi chúc tụng, hay để người ta phải quỳ xuống phục vụ mình. Nhưng trái lại, mẹ sẵn sàng lên đường để chủ động chào thăm và phục vụ người chị họ. Ngày hôm nay, Chúa vẫn cư ngụ nơi cõi lòng của mỗi tín hữu qua bí tích thánh thể. Nhưng có mấy ai thật sự cảm nghiệm được niềm vui Thiên Chúa hiện diện và sẵn sàng lên đường để chia sẻ niềm vui ấy cho tha nhân? Giống như mẹ Maria, nếu thật sự có Chúa ngự trong lòng, người ta sẽ không thể nào cưỡng lại được sự thôi thúc để lên đường chia sẻ tin mừng, chia sẻ niềm vui và dấn thân phục vụ. Các thánh và các nhà truyền giáo chắc chắn cũng cảm nghiệm được cùng một niềm vui giống như mẹ Maria khi có Chúa ngự trong lòng. Các ngài không quản ngại gian lao khổ cực, sẵn sàng dấn thân vào những vùng đất xa xôi khắc nghiệt, nằm gai nếm mật để chia sẻ tin mừng cho những dân tộc chưa nhận biết Chúa. Như Thánh Phaolô đã xác tín, tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Bà Elizabeth đã hoan hỷ mừng vui và đứa bé trong bụng cũng nhảy lên sung sướng. Bà không chỉ vui vì chị em lâu ngày được gặp gỡ, nhưng trên hết là vì được lắng nghe tin mừng cứu độ. Quả thực, ngày hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà bà. Chính bà và đứa con bà đang cưu mang cùng toàn thể gia đình đã được cứu độ, vì Thiên Chúa đã đến viếng thăm qua người em họ. Sự nhảy mừng trong lòng mẹ của trẻ Gioan là dấu chỉ sự chúc phúc của Thiên Chúa. Bà đã cất cao giọng mà tán dương ca ngợi Thiên Chúa, và trong phút chốc, bà cũng được mặc khải để thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Niềm vui sướng và cất lời ca ngợi tán dương Thiên Chúa chính là hệ quả của việc được Thiên Chúa viếng thăm, được lắng nghe tin mừng cứu độ. Ngày hôm nay, tin mừng ấy vẫn được công bố cho con người. Trong mỗi thánh lễ, một lần nữa tin mừng cứu độ lại được long trọng cất vang lên. Nhưng liệu người nghe có thật sự vui sướng trước lời Chúa? Lời Chúa có thật sự là tin mừng mà con người muốn nghe trong thời đại ngày hôm nay? Hay phải chăng người ta chỉ thích nghe những tin giật gân, những xì căng đan, những chuyện kinh động nhân tâm? Có lẽ những chuyện rỉ rả bên tai nói xấu người này, bôi nhọ danh dự người khác sẽ thu hút và hấp dẫn hơn tin mừng cứu độ, mời gọi người ta sống yêu thương, tha thứ và thực thi công bằng bác ái. Thiên Chúa vẫn chờ đợi để được đến và ở giữa con người. Những ai thật sự mở lòng, Chúa sẽ ngự vào và cứu độ người ấy. Nhưng một khi Chúa đã ngự vào cõi lòng của ai, Ngài cũng thôi thúc người ấy lên đường chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Giống như mẹ Maria, với những bước chân nhanh nhẹn vội vã lên đường viếng thăm người chị họ, mỗi tín hữu cũng được mời gọi lên đường thăm viếng tha nhân như vậy. Thăm viếng bằng một nụ cười dễ mến, bằng một câu nói có tính xây dựng, bằng một cử chỉ giúp đỡ yêu thương. Bất kể hành động nào đi nữa, nhưng nếu có sự thôi thúc năng động của Thiên Chúa nhập thể, chắc chắn hành động ấy sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người. Ước mong rằng trong mùa Giáng sinh này sẽ có thật nhiều người với cõi lòng rộn lên sung sướng vì được Thiên Chúa đến viếng thăm.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 17 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc đã cho biết là cứ mỗi 2 giây đồng hồ có một hài nhi chào đời giữa một chiến trận ở một nơi nào đó trên toàn trái đất, trong những hoàn cảnh kinh hoàng và không được hưởng nhờ bất cứ trợ giúp y tế nào. Trong năm 2015, đã có hơn 16 triệu trẻ sơ sinh chào đời như thế, tức là cứ 8 trẻ em sinh ra trên toàn thế giới, có một em sống tại vùng chiến tranh. Ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF phân bộ Italia nói, quá nhiều trẻ thơ bắt đầu sự sống dưới những điều kiện khó khăn không thể chấp nhận được. Chúng sinh ra đời giữa một cuộc giao tranh, một thiên tai, trong cảnh khó nghèo cùng tận, đói khổ và suy dinh dưỡng. Chúng đang ở trong cảnh nguy ngập, không thể có một chọn lựa nào khác, phải ngụp lặn trong địa ngục ngay cả trước khi chào đời. Bởi vậy, trong dịp Giáng sinh này, chúng tôi đã phát động chiến dịch lạc quyên mang tên Trẻ thơ trong cơn nguy hiểm để khích lệ tình liên đới của mọi người. Chỉ cần gửi một tin nhắn SMS hay gọi đến số điện thoại 45594 là người ta có thể bảo đảm sự giáo dục, bảo vệ và trợ giúp cho hàng triệu trẻ em yếu đuối vô tội. Vẫn theo Tổ chức UNICEF, trong 9 tháng đầu năm 2015, trên 200.000 trẻ em đã xin tị nạn tại các nước châu Âu, khoảng 30 triệu trẻ em khác đã phải từ bỏ gia cư chạy trốn chiến tranh, bạo lực và bách hại trong năm trước đó 2014. Trên 250 triệu trẻ em phải sống trong những vùng mất an ninh vì chiến cuộc, hàng ngày phải đối diện với những vấn đề trầm trọng trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và phúc lợi cá nhân. Hơn 500 triệu em sống trên những lãnh thổ thường xuyên bị lụt lội và khoảng 160 triệu em khác sống trong những vùng hay bị hạn hán. Và nói chung, trẻ em chiếm gần một nửa tổng số những người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.
Ngày 18 tháng 12 là ngày Thế giới di dân do Liên Hiệp Quốc cử hành. Trong những ngày qua, đã có nhiều tin tức liên quan đến những vụ đắm thuyền, chở người tị nạn ngoài khơi các đảo Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong những vụ đắm tàu như thế. Gần đây nhất là hai trẻ em, 6 và 2 tuổi, chết đuối ngoài khơi vùng Chesmea của Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện với đảo Chios của Hy Lạp. Nhưng các tin tức này dường như không còn làm rúng động tâm hồn người Tây Phương đang quá bận bịu với công cuộc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh và đón chào năm mới. Liên Hiệp Quốc cho biết từ đầu năm 2015 đã có hơn 650.000 người di dân tị nạn lên tàu thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển sang các đảo Hy Lạp mong vào châu Âu. Hơn 500 người trong số họ, đại đa số là trẻ em, đã bỏ mình trên biển cả, theo Tổ chức Di dân Thế giới OIM cũng trong thời gian này. Hôm 17 tháng 12, Thủ tướng Thổ, ông Ahmet Davutoglu, đã tham dự một cuộc họp cấp cao với đại diện 8 nước thuộc Liên hiệp châu Âu dưới sự lãnh đạo của bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, để thảo luận về làn sóng di dân tị nạn hiện nay. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã ký kết một thỏa hiệp, theo đó, Âu Châu sẽ viện trợ ngân khoản 3 tỷ euro cho Thổ Nhĩ Kỳ, và đổi lại, nước này phải dấn thân kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và cộng tác vào cuộc chiến chống bọn buôn người đang hoạt động mạnh ở những vùng duyên hải nước Thổ. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang đón tiếp khoảng trên dưới 2,5 triệu người tị nạn đến từ Syria và Iraq trên lãnh thổ quốc gia này. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 12 vừa qua, Liên hiệp Âu Châu cho biết là con số người vượt biển từ Thổ sang Âu Châu chỉ giảm một phần nhỏ, từ 5-6 ngàn mỗi ngày xuống còn 4 ngàn, một phần cũng vì những điều kiện thời tiết trên biển cả. Cao ủy tị nạn Liên hiệp Quốc cho biết là từ đầu năm nay đã có trên 950.000 người di dân tị nạn vào được Âu Châu, trong số này 800.000 qua đường từ duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ đến các đảo Hy Lạp trên biển Aegean.
Đầu tuần qua, Hội Ký giả Không Biên Giới đã công bố phúc trình thường niên, theo đó hiện có 54 ký giả đang bị cầm giữ làm con tin đó đây trên toàn trái đất, tức là gia tăng nhiều so với hồi năm ngoái, 2014, chỉ có 40 người. Trong số 54 người bị giữ làm con tin có một phụ nữ. Syria là nước cầm giữ các ký giả con tin nhiều nhất với 26 người, chỉ riêng cái gọi là lực lượng quân đội nhà nước Hồi giáo IS đã cầm giữ 18 người tại Syria và Iraq. Ông Christophe Deloire, Tổng thư ký Hội Ký giả Không Biên Giới nhận định, thật là đáng tiếc là tại một số vùng có chiến tranh, người ta đã phát triển cả một kỹ nghệ bắt cóc con tin. Vẫn theo Hội Ký giả Không Biên Giới, con số ký giả bị cầm tù cho đến hôm nay là 153 người, giảm 14% so với năm ngoái. Số các ký giả bị bắt cóc cũng thế, 79 người, giảm 34% so với năm 2014 trước đó. Trung Quốc, Ai Cập, Iran và Eritrea là những nước giam cầm nhiều ký giả nhất thế giới. Cũng trong năm 2015, có 8 ký giả bị xem là mất tích, theo định nghĩa của Hội Ký giả Không Biên Giới. Một ký giả bị xem là mất tích khi không có đủ yếu tố chi tiết để khẳng định rằng người này đã là nạn nhân một vụ giết người hay bắt cóc, và không một đòi hỏi yêu sách đáng tin cậy nào được phổ biến. Vùng Trung Đông Bắc Phi là nơi có con số ký giả bị mất tích cao nhất thế giới. Hội Ký giả Không Biên Giới nhận định chính điều này là lý do khiến nhiều ký giả ngần ngại không muốn hành nghề tại những vùng đầy nguy hiểm này.
Hôm 17 tháng 12, hãng thông tấn Pháp AFP cho đăng một phóng sự về người vô gia cư tại New York, một trong những thành phố lớn và trù phú nhất thế giới. Theo nhiều chuyên viên xã hội, New York hiện có khoảng 75.000 người vô gia cư, một con số kỷ lục tính từ dạo năm 1930, và đây là một vấn đề gây nhiều lúng túng cho hội đồng thành phố. Từ lâu nay, thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, bị tố là đã không thẩm định đúng độ vấn đề người vô gia cư tại New York. Hôm thứ Ba 15 tháng 12 trước đó, cố vấn về người vô gia cư của hội đồng thành phố New York đã tuyên bố từ chức. Trên tổng số 8,4 triệu dân cư, New York có khoảng 14% toàn bộ con số người vô gia cư của Hoa Kỳ, nghĩa là 75.323 người, dựa trên kết quả một thống kê gần đây của Bộ Gia cư và Phát triển Thị thành Hoa Kỳ. Tính cho đến cuối tháng 10, mỗi đêm có 59.000 người vô gia cư tìm được chỗ trọ qua đêm trong các nhà trọ, khách sạn hay nhà ngủ dành riêng cho họ, vì thành phố New York có luật buộc phải cung cấp chỗ trú ngụ cho người vô gia cư. Nhưng ngoài ra, còn khoảng từ 3 đến 4 ngàn người khác phải ngủ trên các đường phố, trong các công viên hay trong các nhà ga xe lửa, xe điện. Trong số những người vô gia cư được có chỗ trú ngụ, có 23.858 trẻ em, gần 22.000 người lớn có gia đình, 3.687 người nữ và 10.056 người nam độc thân. Từ 10 năm nay, con số người vô gia cư đã tăng 86%. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio nhận định là ban ngày, một số người vô gia cư này vẫn có thể đi làm, trẻ em thì đi học, nhưng một số lớn phải lang thang ngoài đường vì không thể ở lại trong trung tâm tiếp đón. Nhiều người ngày nay lâm cảnh vô gia cư vì nhiều lý do, trong đó có lý do kinh tế. Giá cả mua hay thuê một căn hộ ở New York tăng vọt trong những năm gần đây. Cần phải có trên 1 triệu Mỹ Kim mới có thể mua một căn hộ tại Manhattan, trong khi tiền lương tối thiểu vẫn ở mức độ 8,75 Mỹ Kim một giờ. Theo thống kê mới nhất, Los Angeles có gần 41.200 người vô gia cư, Seattle 10.122 người, San Diego 8.742 người. San Francisco đứng hàng thứ 8 sau Las Vegas, Washington và Chicago.
Cũng liên quan đến người vô gia cư, trong những ngày này, cuốn sách do Jean-Marie Rougon, người Pháp vô gia cư 47 tuổi, và ông Jean-Louis de Bepré, một nhà chính trị nguyên bộ trưởng nội vụ Pháp, biên soạn đã trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất từ mấy tháng nay. Cuốn sách mang tựa đề Tôi ăn xin, dài 176 trang, kể lại cuộc đời vô gia cư của Jean-Marie Rougon, đã được nhà xuất bản Carmen Levy ấn hành, đã bán được hơn 40.000 cuốn. Theo lời thuật của Jean-Marie, ông đã tình cờ gặp nguyên bộ trưởng Jean-Louis de Bepré khi đứng xin tiền trước một cửa hàng trên đường Champs-Élysées. Ông xin giữ xe đạp cho bộ trưởng và hai người đã quen với nhau từ lúc ấy. Ông nguyên bộ trưởng đã đề nghị người bạn vô gia cư kể lại cuộc đời 27 năm lang thang đầu đường xó chợ. Suốt 2 năm trời, Jean-Marie Rougon đã ghi chép lại đầy 3 cuốn vở, những thăng trầm lên voi xuống chó trong cuộc đời vô gia cư bằng những lời tự thuật đơn sơ và thô thiển. Rồi sau đó ông de Pré kiên nhẫn chép lại, gọt giữa lời văn cũng như cách thức trình bày rồi đưa đi in ấn. Kết quả là cuốn sách Tôi ăn xin đã được tuần báo Express xếp hàng thứ 12 trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất hiện nay. Tuy đã được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, Rougon vẫn tiếp tục sống cuộc sống đơn sơ như cũ. Ông cũng đang xin thuê một căn hộ giá rẻ, xin trợ cấp tối thiểu và bảo hiểm xã hội. Mộng ước của ông là khi nào được trả tiền bản quyền, ông sẽ thuê được căn nhà, mua một máy vi tính để tiếp tục viết sách, và thực hiện giấc mơ mở một quán bán bánh crepe mà ông đã từng ôm ấp từ ngày xưa.
Để tiếp tục chương trình, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng riêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng riêng năm 2016 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với các anh chị em công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các chia rẽ giữa các tín hữu Kitô được vượt thắng nhờ đối thoại và tình bác ái huynh đệ với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Kitô giáo đã do Chúa Kitô thành lập tại Palestina trong 3 năm rong ruổi rao truyền tin mừng, xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh. Chúa Giêsu đã tuyển chọn đoàn tông đồ và các môn đệ để các vị cộng tác với Ngài, và trước khi về trời, Ngài đã truyền cho các vị ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, các vị bắt đầu thi hành nhiệm vụ này như kể trong chương 2 sách Tông đồ Công vụ. Từ đó Kitô giáo bắt đầu lan nhanh không chỉ trong đất Palestina nhưng cả trong nhiều vùng khác nữa bên Tiểu Á và lan sang cả Roma, thủ đô của đế quốc La Mã. Sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano năm 313 hủy bỏ bắt đạo, Kitô giáo bắt đầu phát triển mạnh hơn nữa. Năm 330, Hoàng đế Constantino xây thành phố mang tên mình là Constantinopoli và tuyên bố nó là thủ đô thứ hai của đế quốc với tước hiệu là Roma mới. Năm 395, sau khi hoàng đế Theodosio qua đời, đế quốc Roma bị chia thành hai miền Đông và Tây. Thế rồi khi đế quốc bên Tây sụp đổ năm 476, đế quốc bên Đông, và đặc biệt là Constantinople ngày càng chiếm địa vị quan trọng và sự chia rẽ cũng ngày càng gia tăng, vì bên Tây nói tiếng Latin trong khi bên Đông nói tiếng Hy Lạp. Tất cả các yếu tố này khiến nảy sinh ra 8 cuộc ly khai trong 8 thế kỷ giữa Roma và Constantinople. Thật ra ngay trong các thế kỷ đầu đã xảy ra các chia rẽ giữa các Kitô hữu. Năm 451, sau công đồng Trung Chalcedonia, đã xảy ra sự chia rẽ đầu tiên bởi vì vài giáo hội Đông Phương không chấp nhận các kết luận của công đồng này. Thế là nảy sinh ra các giáo hội Đông Phương cổ, gồm giáo hội Siro chính thống Syria, giáo hội Assyro hay Candia bên Ba Tư, tức Iran ngày nay, giáo hội Siro chính thống bên Ấn Độ, giáo hội Armeni bên Armenia, giáo hội Cop bên Ai Cập, và giáo hội Ethiopia bên Ethiopia. Năm 691-692, giáo hội Byzantine cử hành công đồng Trullano, đưa ra 102 khoản luật và thực hiện một cuộc cải cách, nhưng không được giáo hội Tây Phương chấp nhận. Lễ Giáng sinh năm 800 khi hoàng đế Carlomagno được Đức Giáo hoàng đội Triều Thiên đăng quang hoàng đế đế quốc Thánh Roma trong đền thờ Thánh Phêrô, thì Đông Phương mất dần quyền tối thượng bênh vực Kitô giáo của mình và nhường chỗ cho Tây Phương. Vào khoảng năm 1000, các hiểu lầm ngày càng trở nên sâu đậm, đến độ Đức Giáo hoàng Leo X đã phải gửi một phái đoàn sang Constantinople để tái lập các liên lạc giữa giáo hội Roma và giáo hội Đông Phương, nhưng đã không thành công. Ngày 16 tháng 7 năm 1054, hai phái đoàn ra vạ tuyệt thông cho nhau. Đây là cuộc ly khai lớn nhất trong lịch sử của Kitô giáo. Kể từ đó, Kitô giáo chia thành hai nhánh, giáo hội Công giáo bên Tây Phương và các giáo hội chính thống Đông Phương. Vào thế kỷ 16, nhiều dân tộc Bắc và Trung Âu Châu theo phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng bên Đức và do Calvin và Zwingli rao giảng bên Thụy Sĩ. Các giáo hội cải cách hay tin lành nảy sinh từ đó và tổ chức thành Liên hiệp Luther Thế giới, trong khi các giáo hội được gợi hứng từ Calvin quy tụ thành Liên minh Cải cách Thế giới. Phong trào tin lành phát triển và làm nảy sinh ra hàng ngàn cộng đoàn tin lành và các cộng đoàn Kitô độc lập khác nhau theo đủ mọi khuynh hướng. Cũng trong thế kỷ 16 nảy sinh ra giáo hội Anh giáo do vua Enrico VIII khởi xướng. Sau khi không được Đức Giáo hoàng cho phép lấy vợ hai, nhà vua tách rời khỏi giáo hội Roma và tuyên bố mình là thủ lãnh của giáo hội Anh. Các giáo hội Anh giáo quy tụ thành tổ chức Hiệp thông Anh giáo và họp thành hội nghị Lambeth do Đức Tổng giám mục Canterbury chủ sự. Trong hai thế kỷ 17 và 18, các nỗ lực của các giáo hội chính thống muốn hiệp nhất với giáo hội Roma làm nảy sinh ra các giáo hội Uniate. Vào năm 1948, sau nhiều thế kỷ xa cách và xung đột, các giáo hội Kitô cảm thấy cần phải quy tụ nhau lại, gặp gỡ nhau và thừa nhận nhau. Phong trào đại kết bắt đầu từ đó, và các giáo hội này thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, bao gồm 349 giáo hội và cộng đoàn Kitô, trong đó có các giáo hội chính thống, Anh giáo và Tin lành. Giáo hội Công giáo chỉ là quan sát viên. Phong trào đại kết tiến mạnh với công đồng Trung Vatican II. Qua sắc lệnh về hiệp nhất Unitatis Redintegratio và thông điệp Ut Unum Sin của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II công bố năm 1995. Từ 50 năm qua, cuộc đối thoại song phương giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội khác có tiến triển, nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn. Huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 10 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, trên con đường lịch sử của mình, giáo hội đã bị kẻ giữ tìm chia rẽ, cám dỗ và đã bị ghi dấu bởi các chia rẽ trầm trọng và đau đớn. Có nhiều lý do khác nhau đưa tới các đổ vỡ và chia rẽ này, từ các khác biệt liên quan tới các nguyên tắc tín lý và luân lý, cũng như các ý niệm thần học và mục vụ khác nhau, cho tới các lý do chính trị và chung sống, cũng như các xung đột vì các ác cảm và tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là đằng sau các sâu xé ấy, cách này hay cách khác, luôn luôn có sự kiêu căng ngạo mạn và ích kỷ. Là lý do của mọi bất hòa khiến cho chúng ta trở thành bất khoan nhượng và không có các khả năng lắng nghe và chấp nhận người có một quan điểm hay một lập trường khác với quan điểm hay lập trường của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có nhiều Kitô hữu đã đầu hàng hay thờ ơ trước sự chia rẽ, đã gây ra các xung đột khổ đau và cả các cuộc chiến trong dòng lịch sử, và đây thật là điều xấu hổ. Nhưng cần phải tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể và phải bước đi trong chiều hướng của sự hòa giải và hiệp thông trọn vẹn. Cần phải cùng nhau tiến bước, cầu nguyện cho nhau và cùng nhau làm việc bác ái. Đó là sự hiệp thông tiến bước, đó là đại kết tinh thần. Tất cả cùng bước đi trên con đường cuộc sống trong niềm tin nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta. Với các tư tưởng trên đây trong tháng riêng tới này của năm Thánh lòng thương xót, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các chia rẽ giữa các Kitô hữu được vượt thắng nhờ đối thoại và tình bác ái huynh đệ với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đã Có Một Lần do Minh Ngọc trình bày, nhạc và lời của Hoàng Đức.
Đã có một lần ngài xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng bóng dáng người. Thế có lần nào lòng anh say mến tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra. Đã có một lần ngài xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Đây người đang đến, lòng anh say
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chân phước mẹ Teresa Calcutta. Cũng tin Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các ân nhân đã tặng cây thông Giáng sinh và hang đá máng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô. Bogota, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng thỏa thuận giữa chính phủ và phiến quân về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân cuộc xung đột từ năm 1964, làm cho ít nhất 220.000 người thiệt mạng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.